Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 11 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay khai mạc phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Miền Bắc có thể xuất hiện thêm một đợt mưa vừa mưa to trên diện rộng trong tuần này.
Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên có thể lùi lịch chạy thử đến tháng 11.
Mỹ yêu cầu Hội đồng Bảo an bỏ phiếu dự thảo nghị quyết ủng hộ ngừng bắn tại Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc và diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành thời gian để tiến hành cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật thủ đô sửa đổi, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi, luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật các tổ chức tín dụng.
Do ảnh hưởng của mưa lớn trên thượng nguồn sông Lô, tỉnh Hà Giang, sông Gâm, Cao Bằng đã xuất hiện lũ. Mực nước cao nhất trên sông Lô tại Hà Giang, sông Gâm tại Bảo Lạc vượt báo động 3, làm 3 người thiệt mạng và một số người mất tích. Mực nước các hồ thủy điện Lai Châu, Hòa Bình và Tuyên Quang đều cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Một số khu vực thuộc các thành phố Hà Giang, Uông Bí, Hạ Long, Hải Phòng bị ngập sâu, giao thông bị đình trệ, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Trước thiệt hại về người và tài sản trong những ngày vừa qua, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, đề nghị các tỉnh, thành phố thuộc vùng núi Trung Du Bắc Bộ huy động lực lượng tập trung tìm kiếm những người bị mất tích, cứu chữa người bị thương, tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình có người bị nạn, nhất là những gia đình chính sách, hộ bị mất nhà cửa, gia đình neo đơn, hộ nghèo, khó khăn, di rời sơ tán ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu. Bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn. Huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau thiên tai.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, từ hôm nay trở đi, mưa ở miền Bắc có xu hướng giảm, tuy nhiên khoảng ngày 14 đến ngày 16 và có thể kéo dài sang ngày 17. Khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng trở lại. Các địa phương cần chủ động thực hiện các phương án ứng phó, theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo trong thời gian tới. Trong tháng 6, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, đồng thời dự báo sẽ có khả năng xuất hiện 1 đến 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới.
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp xảy ra ở các tỉnh phía Bắc, chiều qua mùng 10 tháng 6, Bộ Công Thương đã ra công điện chỉ đạo đối với các đơn vị đang có công trình thủy điện. Công điện yêu cầu các nhà máy thủy điện kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, cảnh giới ở các hồ đập và phải cảnh báo kịp thời đến chính quyền, người dân ở hạ lưu nếu xả lũ khẩn cấp, bảo đảm cảnh báo kịp thời đến chính quyền, người dân ở khu vực chịu ảnh hưởng trong các tình huống xả lũ khẩn cấp, nhất là vào ban đêm.
Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo kết quả tiến độ giải quyết khó khăn vướng mắc của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Theo báo cáo, đến nay tư vấn chung vẫn chưa hoàn thành kế hoạch đào tạo. Ngoài ra, công ty Hitachi của Nhật Bản là nhà thầu đang có các khiếu nại yêu cầu chủ đầu tư thanh toán chi phí phát sinh tương đương gần 4.000 tỷ đồng. Do đó, mốc tiến hành chạy thử đã được lùi đến tháng 11 năm 2024 thay vì tháng 10, dẫn đến việc kéo dài hơn nữa tiến độ dự án.
Sang tuần thứ hai, Ngân hàng Nhà nước chính thức bán vàng miếng cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC với mục tiêu bình ổn thị trường vàng. Theo ghi nhận, trong chiều qua ngày 10 tháng 6, giao dịch mua bán vàng vắng vẻ tại một số ngân hàng, giá vàng miếng SJC cũng đã trở lại giao dịch ở mức ổn định, với giá bán ra đồng loạt là 76,98 triệu đồng một lượng. Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, qua một tuần triển khai, bước đầu chênh lệch giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới đã được thu hẹp.
Một số ngân hàng vừa mới công bố lãi suất cho vay bình quân mới giải ngân trong tháng 5 ở mức giảm nhẹ so với tháng trước. Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, biên lãi dòng của ngân hàng trong quý 1 đã giảm xuống 3,4% từ mức 3,73% so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng giảm biên lãi dòng hiện tại chủ yếu do tăng trưởng tín dụng thấp và việc các ngân hàng phải cắt giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp vốn đang gặp nhiều khó khăn về dòng tiền và thanh khoản. Theo ước tính, biên lãi dòng của 27 ngân hàng thương mại niêm yết, có hơn 15 ngân hàng giảm biên lãi dòng so với quý 4 năm 2023. Tuy nhiên, lãi suất tiết kiệm từ tháng 5 đến nay đã đồng loạt tăng ở các ngân hàng, do đó khả năng lãi suất cho vay bình quân sẽ tăng lên trong thời gian tới.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 9 tháng 6, Mỹ đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết ủng hộ kế hoạch ngừng bắn ngay lập tức và thả con tin giữa Israel và Hamas. Người phát ngôn của Phái đoàn Thường trực Mỹ tại Liên Hợp Quốc, ông Ned Evans đã đưa ra thông tin này, song không nêu rõ thời điểm sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu này.
Trong một diễn biến liên quan, chiều 10 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Cairo, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du lần thứ 8 tới Trung Đông, kể từ khi xung đột bùng phát giữa Israel và Hamas. Sứ mệnh hàng đầu trong lần trở lại khu vực này của ông là thúc đẩy một lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin mới, theo công bố của Tổng thống Mỹ hồi cuối tháng 5. Tại Cairo, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có cuộc hội đàm trực tiếp với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi. Trọng tâm nghị sự là việc mở lại cửa khẩu Rafah nối giải Gaza và bán đảo Sinai của Ai Cập, cũng như biện pháp thúc đẩy các cuộc đàm phán ngừng bắn và trao đổi con tin mới mà cả Mỹ và Ai Cập đang cùng tham gia với vai trò trung gian. Theo truyền thông Israel, cuối ngày 10 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ đến Jerusalem để thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Hai chặng dừng chân tiếp theo của Ngoại trưởng Mỹ là Jordan và Qatar, hai đối tác quan trọng của Mỹ tại khu vực và đang tích cực tham gia nỗ lực hạ nhiệt chiến sự tại Gaza.
Hôm 9 tháng 6, Bộ trưởng Nội các thời chiến Israel Benny Gantz tuyên bố từ chức, cáo buộc Thủ tướng Netanyahu đặt các toan tính chính trị cá nhân lên trên chiến lược thời hậu chiến của Israel tại giải Gaza, dẫn đến việc trì hoãn đưa ra các quyết định quan trọng. Ngay sau thông báo ra đi của ông Grant, một bộ trưởng khác là cựu tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel Gadi Eisenkot cũng rút khỏi nội các thời chiến. Dư luận cho rằng việc ra đi của ông Grant và hàng loạt các quan chức khác sẽ không làm sụp đổ liên minh cầm quyền. Tuy nhiên, cáo buộc từ các quan chức này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Thủ tướng Netanyahu. Ngoài ra, nó cũng cho thấy sự căng thẳng trong nội bộ Israel khi xung đột với Hamas vẫn diễn biến phức tạp.
Chính phủ Thụy Sĩ ngày 10 tháng 6 cho biết đã có 90 quốc gia tổ chức đăng ký tham gia hội nghị nhằm mở đường cho hòa bình ở Ukraine mà Thụy Sĩ đăng cai tổ chức từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 6. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã xác nhận sự tham gia của các quốc gia và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người tham gia, nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị trong việc bảo vệ luật pháp quốc tế và tìm kiếm hòa bình. Nga trước đó hôm 4 tháng 6 cho biết, hội nghị hòa bình Ukraine sắp diễn ra thiếu mục tiêu rõ ràng và hoàn toàn lãng phí thời gian khi thiếu vắng sự tham dự của nước này, đồng thời cuộc họp không hướng tới kết quả là lý do nhiều quốc gia vắng mặt.
Hôm 9 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố giải tán quốc hội để tổ chức tổng tuyển cử sớm sau khi đảng Phục hưng cầm quyền ở Pháp thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Quyết định của Macron đã gây ra một cơn địa chấn đối với chính trường Pháp. Giới phân tích nhận định, quyết định giải tán quốc hội sớm của Tổng thống Macron được coi là canh bạc lớn khi đặt cược quyền quyết định vào người dân Pháp. Trong trường hợp suôn sẻ, liên minh của ông giành lại đa số ghế ở quốc hội. Tuy nhiên, trong kịch bản không mong muốn, nếu đảng cực hữu Tập hợp quốc gia chiến thắng, lãnh đạo đảng là ông Jordan Bardella hoặc bà Marine Le Pen có thể trở thành thủ tướng, đưa nước Pháp vào tình trạng chung sống chính trị và 3 năm cuối trong nhiệm kỳ của ông Macron sẽ thật sự không dễ dàng.
Ít nhất 55 người thiệt mạng và 155 người khác bị thương trong một cuộc đụng độ bạo lực cuối tuần qua giữa hai nhóm vũ trang ở miền trung Somali. Người dân vùng Kamoduk cho biết cuộc giao tranh giữa hai nhóm sắc tộc Dir và Marihan nổ ra từ ngày 8 tháng 6. Giao tranh khiến 55 người thuộc cả hai nhóm sắc tộc này thiệt mạng. Giao tranh chỉ dừng lại khi lực lượng chính phủ được điều động đến hiện trường. Hiện chính phủ liên bang Somali đang cùng lúc phải đương đầu với những thách thức từ nhóm phiến quân Al-Shabaab liên quan tới tổ chức khủng bố Al-Qaeda và xung đột giữa các nhóm sắc tộc tranh giành quyền kiểm soát đất đai và nguồn nước.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Vì mâu thuẫn với Pep Guardiola nên Cancelo bị đẩy đi theo dạng cho mượn 1.5 năm qua. Trong cuộc phỏng vấn hôm qua, huấn luyện viên Pep Guardiola xác nhận Man City sẽ đàm phán với Barcelona để tìm ra giải pháp tốt nhất cho thương vụ Cancelo. Như vậy, với khẳng định này, Man City sẵn sàng để hậu vệ Cancelo ở lại Barcelona.
Phỏng vấn với Talksport, huấn luyện viên Pochettino cho biết ông đang tràn đầy năng lượng và sẵn sàng trở lại công việc ngay lập tức. Pochettino dường như đã gửi thông điệp đến Manu, đội bóng đang xem xét sa thải Ten Hag. Theo truyền thông Anh, Pochettino là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất tiếp quản Old Trafford nếu Ten Hag bị sa thải. Tương lai của huấn luyện viên người Hà Lan sẽ được định đoạt trong tuần này.
Trong khi đó, theo tiết lộ của Telegraph, sau cuộc tiếp xúc với Sir Jim Ratcliffe tại Monaco vào hôm thứ Ba tuần trước, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã từ chối dẫn dắt Man U. Thay vào đó, chiến lược gia người Đức muốn nghỉ ngơi một thời gian trước khi tái xuất.
Kylian Mbappe đã dính chấn thương đầu gối trong trận thắng Luxembourg 3-0 hôm thứ Tư tuần trước. Tuy nhiên, huấn luyện viên Didier Deschamps vừa lên tiếng khẳng định chấn thương của Mbappe không nghiêm trọng và không có bất kỳ rủi ro nào trong việc tham dự Euro 2024.
Với cú đúp vào lưới Philippines, tiền đạo Tiến Linh đã được Liên đoàn bóng đá châu Á chọn vào danh sách những ngôi sao xuất sắc nhất lượt trận thứ 5 vòng loại thứ 2 World Cup 2026 ở khu vực châu Á.
Ở trận lượt về playoff trụ hạng rạng sáng qua, Huỳnh Như chính là người đã kiến tạo giúp Lanh giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Chiến thắng này đã giúp Lanh trụ hạng. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của nữ tiền đạo đội tuyển Việt Nam trong màu áo Lanh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh. Thưa quý thính giả, đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực Bắc Bộ vẫn có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong đó, một số nơi ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa to. Dự báo trong sáng nay, Bắc Bộ vẫn có mưa rào và dông rải rác, nhưng đến chiều thì mưa giảm xuống diện vài nơi và chỉ xảy ra ngắt quãng, nhiều nơi có nắng trở lại. Vì thế, trạng thái mát mẻ ở Bắc Bộ chỉ duy trì được trong buổi sáng, còn trưa và chiều, thời tiết sẽ trở nên oi bức hơn với mức nhiệt toàn vùng tăng lên ngưỡng từ 30 đến 33 độ. Khu vực Trung Bộ hôm nay được dự báo sẽ có nắng nhiều hơn, với thời gian nắng sẽ duy trì từ sáng cho đến chiều. Trong đó khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ. Cục bộ có nắng nóng gay gắt. Khu vực từ Khánh Hòa xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp hơn, phổ biến từ 33 đến 35 độ. Về chiều tối, các tỉnh từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Ở phía Nam, dự báo trong buổi sáng nay, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có được thời tiết nắng ráo. Đến chiều và tối, cả Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Và những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.